hai tuần trước chúng tôi có giảng cái điều thiết yếu, một trong những điều thiết yếu khi chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ. Sau khi mà chúng ta phát bồ đề tâm, sau khi mà chúng ta phát cái lòng tin rồi cầu sanh về tịnh độ, chúng ta thực hành cái pháp môn tịnh độ thì chúng ta cũng có những cái phiền não mà chúng ta phải cố gắng diệt trừ, hầu coi như là cái chánh hạnh, coi như là cái trợ hạnh mà giúp chúng ta mau sanh về tịnh độ. Thì trong những cái phiền não mà chúng tôi có trình bày đó, thì hai tuần trước chúng tôi trình bày cái phiền não đầu tiên, tức là tham. Thì chúng ta nhiều khi ở cuộc đời này đó, chúng ta đau khổ bị lăn lóc từ cái đời này sang đời khác, từ cái vị thế này sang vị khác vì tham. Thì tham có nhiều cái điều tham lắm, nhưng mà căn bản thì chúng tôi có trình bày theo Phật thì có năm cái điều tham, là tham tài, tham tiền bạc nè, sắc đẹp nè, danh vọng nè, ăn uống và ngủ nghỉ. Thì cái người tu tịnh độ sẽ cố gắng một mặt thì niệm Phật, một mặt phải diệt trừ cái lòng tham của mình. Bởi vì nếu mà tham còn đó, thì rốt cuộc tôi có kể nhiều câu chuyện quý vị thấy, nếu chúng ta còn lòng tham thì thay vì chúng ta sanh về tịnh độ đó, thì vì cái nghiệp tham nó lôi chúng ta phải trở lại cõi ta bà. Mà ta bà ở đây chúng ta thấy là khổ, sanh già bệnh chết, rồi cầu không được, ghét gặp nhau, rồi thương nhớ xa lìa vân vân, đầy đẩy khổ. Rồi hôm nay chúng tôi sang cái điểm thứ hai của cái phiền não, tức là sanh, sanh phiền não. Thì nhớ ha, cái đầu hãy bỏ tham, bớt cái lòng tham đi. Bây giờ tới chúng ta tới sanh phiền não. Thì sanh là gì? Thì quý vị thấy sanh thường là thường thường cái nỗi sanh. Nỗi sanh là nỗi gì quý vị? Sanh là gì? Sanh là giận. Phải không? Giận. Thì nếu chúng ta chỉ nói là lòng giận á, thì trong đạo Phật coi cái lòng giận như là cái đầu mối của cái sự cháy chấp, cái sự cháy của công đức. Ở trong kinh Quan Nghiêm á, Đức Phật nói rằng nhất niệm sanh tâm khởi, bất vạn chướng môn khai. Quý vị chỉ cần khởi một niệm sanh lên thôi thì tất cả cái tâm ngàn cửa chướng mở. Bởi vì khi chúng ta nổ sanh lên á, thì việc gì chúng ta cũng có làm được hết trơn. Quý vị thấy có phải vậy không nè? Bình thường thì thôi, phải không? Bình thường thì không thấy gì hết. Mà khi nổi giận lên thì sao? Ai chọc cho mình nổi giận lên thì là một là mắng là chửi. Mà mắng á, phải mắng thiệt nhiều, chửi chửi thì thiệt nặng. Đó rồi mắng chửi rồi thì tới gì nữa? Tới gì nữa? Cái đánh đập, phải không? Mà đánh thì thiệt đau. Đập đập thì cơ thể thẳng tay mà đâm chém không chừng nữa. Thành thử là một nghiệp, một cái niệm sanh tâm nó nổi lên thôi. Thì chúng ta biết bao nhiêu tâm ngàn chỗ chứa nó mở sẵn hết. Những chỗ thì não nó mở sẵn đợi mình hết. Do vậy cho nên á, cái người tu của đạo Phật nói chung cũng như người tu tịnh nghiệp nói riêng á, phải tạo cho mình cái tâm địa thế nào đó có nhu hòa nhẫn nhục để mà không có khởi cái tâm sân. Thì quý vị thấy cái sân á, mình nói giận, nhưng mà trước khi cái giận thì nó có những cái gì quý vị? Trước khi cái giận mình có cái gì? Nó thấp hơn cái giận chút. Buồn buồn hờn, phải không? Buồn buồn hờn. Ví dụ như hôm trước người ta cho mình gì đó, mình xin ta không cho, đó rồi chút không biết họ nghĩ sao họ kêu mình cho, không lấy, phải không? Giận lấy không lấy, như vậy gọi là giận hay sao? Hờn, không lấy, phải không? Hôm trước tới xin sư bà, cái kinh sư bà nó ít kinh quá, không cho, để một kỳ sau tới lấy, kỳ sau tới kêu lấy, không lấy. Tớ bụng muốn gì mà không lấy, vậy đó là hờn. Vậy thì chúng ta ở đời, chúng ta quý vị thấy, tôi thấy có nhiều người tội nghiệp lắm. Tội nghiệp là bởi vì trong đạo Phật đó là khi một cái lửa tâm sân nổi lên đốt cháy cả công đức, đốt cháy hết cái đường công đức. Hồi xưa có mấy thầy hay nói là quý bà đây, nói xin lỗi, quý bà thì tu hành tinh tấn lắm, siêng năng lắm, lại Phật cũng siêng nè, bố thí cũng siêng nè, làm công quả cũng siêng nè, nhưng mà nhiều khi cái công đức quý bà có được á để cho miệng đốt hết. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bởi vì giận á, giận rồi nổi lên rồi muốn nói gì nói, không kể ai hết trơn, bao nhiêu công đức cháy hết do cái miệng. Bây giờ khi mình tu quý vị mình nên cẩn thận. Thì khi tâm sân nổi lên, tại sao mà mình quý vị thấy tại sao mà sân nó nổi, nó đốt hết công đức? Bình thường mình tỉnh táo á thì thôi, phải không nè? Nhưng mà sân nổi lên rồi mình không có kiềm chế nó được, mình không có làm cho nó tắt được á thì sao? Nó đốt mình. Cái chuyện đầu tiên trước hết giận, khi mình giận đó quý vị, đốt thứ nhất là cái lửa giận nó đốt mình trước hết. Không biết quý vị có thấy hay không? Đốt mình trước hết, làm cho mình khổ trước hết. Tôi lấy ví dụ như vậy, quý vị đi chùa sáng đông quá đi, có thể là dưới bếp họ lo cơm không được, mình đói không, rồi mình tới đó thì mình đợi phần ăn của mình, thì đáng lẽ là tới mình đi, cái bà nào không biết bà vô bà dành trước, đó là mình thôi mình cũng nhẫn nhục đứng bên để cho bà dành, rồi cái bà sao cũng lại dành, dành giết như vậy thì sao nổi quạo, phải không, nổi quạo hả? Nói sao bà khi đó thì đương nhiên là cái nhẫn nhục nhẫn một người thôi, hai người tới ba người rồi thứ tư của mình nổi quạo rồi, nổi quạo nó xanh rồi đó. Chưa nói trong miệng thôi, mới rủa trong trong bụng thôi, cái bà này sao mà vô duyên là cái vậy đó. Rồi một ngày về tới chiều tối mình về mà nổi giận như vậy là hết công đức rồi, rủa người ta là hết công đức rồi. Tối thì về cái nằm ngủ, trước khi niệm Phật ngủ, niệm Phật rồi cái vô nằm giường ngủ, sực nhớ cái chuyện hồi xưa, sực nhớ cái chuyện mình ăn cơm rồi mấy bà nó mới dành cơm với mình. Anh không có bị thấy như vậy thì sao vậy? Cái niệm là niệm sanh, phải không? Cái niệm khi mình đi ngủ là niệm sanh à, mà lỡ mà giả sử như tắt thở nửa đêm mình tắt thở thì sao quý vị? Thì sao? Quý vị ở đây có sợ không? Sợ la sát, sợ mà quý vị có nghe nói la sát không? Dạ xoa la sát đó, có nghe nói không? Sợ lắm, phải không? Thì khi rủa mấy đứa nhỏ nó phá là phá như quỷ la sát. Cái chừng mà mình, nếu mình sân tâm giận đó quý vị, thì khi mình có gì đó thì lúc đó mình trở thành la sát, mình trở thành dạ xoa la sát. Tại sao vậy? Xấu, cái là quỷ nó xấu. Tại sao vậy? Tại sao quý vị giận mà rồi trong cái tâm giận đấy mình chết thì sanh tâm giận thì là sanh cái loài la sát, tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Quý vị thấy có gì tương quan cái giận với cái xấu? Thì vì dạ xoa la sát xấu lắm. Mắt thì lồi, hả? Mặt thì xanh, có chữ xanh chữ đỏ, bên xanh bên đỏ, răng thì thỉnh ra. Tại sao vậy? Quý vị có thấy cái tương quan cái giận với cái quỷ là quỷ dạ xoa không? Có không? Không có hả? Lý do như vậy nè, nếu mình hờn ở trong lòng á, mấy cái người mà cầm được cái hờn của mình á thì còn đỡ khổ. Quý vị biết những người mà hờn giận bên ngoài họ tâm không được á thì sao? Mắt nổ hung quang, phải không? Mắt họ có cánh sát hại, có cánh hung hung ác trong người, trong mắt của họ mặt đỏ bừng nè, tay muốn đấm muốn giết nè, tất cả cái hành động của họ cái biểu lộ rất là xấu, không còn đẹp nữa. Thành ra trường hợp đó là sanh được ác la sát. Hồi xưa đó có cái một vị thiền sư, có một ông tể tướng, làm tể tướng nghĩa là làm coi như làm lớn lắm ở trong triều á, rồi tới hỏi thiền sư nói rằng con tụng kinh khổ môn, rồi khi mà tới cái đoạn mà khi mà gặp cái dạ xoa la sát dục lai não nhân á, niệm phật quán cái âm ha, thì dạ xoa la sát không có hại, thì tại sao vậy? Tại sao trường hợp đó vậy? Thì cái hòa thượng này mới nói rằng làm cái tể tướng mà còn ngu quá, ngu làm cái tể tướng thì mà còn ngu lại hỏi câu vậy, thì cái ông này thì sao quý vị? Nổi giận gì? Bởi vì mình làm cái tể tướng rồi mà đi vô mời ông thầy kia mình ngu, quý vị coi làm ông thủ tướng tương tự thủ tướng bây giờ đó, nhưng vào là ông thầy kia ngu chữ gì được, biến sắc mặt giận liền, thì ông thầy đó la sát hiện ra đó, ông thầy chỉ dày cái mặt đó ra, đó là la sát hiện ra. Vậy thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn sau này mặt đẹp hả, sáng sủa rồi đẹp đẽ, thì trước hết bớt cái tâm giận, bớt cái lòng giận, bởi vì nếu giận thì mình cầm được. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mình giận với người mình tu cũng không được nữa. Tại sao tu không được? Là bởi vì nó cũng như là cái lo vậy đó. Mà khi mình giận á, đây ai đi chứ coi, tôi thấy có nhiều người giận rồi thì sao? Niệm Phật cũng nghĩ tới cái giận. Mình niệm Phật cũng được nhất tâm. Bởi vì niệm Phật thì cái chuyện mà phiền não, chuyện làm cho mình giận nó theo mình hoài. Đó là chưa kể cả những cái chuyện mà đã không niệm Phật được rồi thôi, còn nghĩ đến những chuyện mình trả cái giận nữa. Người ta tạo cho mình cái giận, rồi thì mình giận rồi thì chẳng những dừng nó thôi đâu, mình phải nghĩ thế nào để mà trả lại cái hận. Ví dụ như là bữa nay rồi đi ra ra chợ gặp ta mắng mình đi, ta mắng mình thì sao? Nếu người biết tu á thì thấy lời mắng mình sao quý vị? Như nước chảy bên cầu á, họ mắng mình chạy, họ ai mắng nhiều mở miệng họ chết lợi gì. Vậy thì nếu mà cái người biết tu thấy người ta như vậy thì mình cũng là thương họ, nó chống sinh ghét họ. Mà còn người không biết tu thì sao? Mắng tiếng thì phải trả lời tiếng, phải không? Ăn miếng trả miếng. Để cho họ mắng mình tiếng, mình nói không được liền thì tức. Tức thì về nhà nghĩ đến chuyện đó, nghĩ chuyện đó rồi nghĩ đến làm sao trả lời tiếng, ngày mai trở lại trả tiếng. Thành rút cục là cả đời mình cứ lòng, cứ lẩn quẩn trong cái dòng mà sân hận. cái sân này đó, nói thì quý vị thấy nó rất là nguy hiểm cho mình trong cái người tu. Nhưng nếu mà chúng ta biết cái bộ mặt của nó đó, quý vị biết cái sân nó khởi đó, mình cầm được á, thì mới làm chủ được mình. Cái chỗ này nè, nó khó lắm. Nhiều khi quý vị sân khởi, mình có biết được mình khởi không? Có biết được không? Khó lắm. Bởi vì nó khởi từ từ, chứ nó không phải một dục một cái nó khởi lên. Ai để ý cho coi, có nhiều cái sân nó khởi một cách vô cớ. Có nhiều người ví dụ như vậy, không tìm, không tìm, có những cái lý do nó ngoài cái khả năng của mình rồi, không có việc làm, không có tiền, từ nhà tới đòi, rồi con đã cái gọi là quần rồi áo, không tiền, không tiền thì sao quý vị? Sinh bực, tự mình sinh bực chứ ha. Rồi ngày thường á thì đi chùa gặp nhau thì chào hỏi không có nói gì hết. Rồi bữa nay trong bụng mình hơi buồn, bực bội rồi, thì gặp cái bà đó, bà gặp mình bắt cười, thì mỗi lần quá cũng cười, bữa nay gặp mình cũng cười, mỗi lần thì vui, bữa nay thấy bà đó bắt cười sẽ mỉa mình, phát cái tâm giận. Mà thật sự có nhiều khi mình giận á quý vị, mình trong bụng mình có sự buồn bực á, thì mình nhìn cái gì cũng trở thành buồn bực hết. Không biết quý vị có thấy đó không, mình nhìn cái gì cũng buồn bực hết đó. Bởi vì vui đó ha, thì bà đó bà làm cái gì bà nói một lỡ một lời hai lời cũng thôi kệ ha, mình bỏ qua. Mà trong bụng hãy đã bực bội, đã có nổi quạo lên rồi đó, thì họ nói một chút xíu cũng là cũng nổi giận đó. Thì chúng ta thấy rằng cái người tu đó quý vị phải tập cho mình thế nào thì mình có cái lòng sanh. Bởi vì cái áo mà Đức Phật mặc á là áo gì quý vị? Áo Đức Phật mặc á là áo nhẫn nhục, phải không? Bây giờ vào nhà Đức Phật, ngồi tòa Đức Phật mà ngồi mặc áo Đức Phật, mà nếu mình không mặc áo nhẫn nhục á thì dễ gì mình được vào tịnh độ, dễ gì mình vào tịnh độ. Thành ra khi chúng ta tu đó quý vị, bớt bớt cái lòng sanh, bớt cái lòng giận. Mà thường thường quý vị thấy tại sao mà cái lòng giận nó khởi nè? Bây giờ nó biết lòng giận á, cái hại của nó như bệnh nhức đầu, ha. Bây giờ quý vị phải tìm cái cách chữa bệnh, làm sao mà chữa cho hết cái lòng sanh. Sanh nó do đâu mà khởi? Quý vị giờ ở trong này ai cũng có giận rồi, nó biết coi giờ cho tôi biết tại sao quý vị giận nè, cái gì cũng có nguyên do gì quý vị giận. Không vừa ý mình thì mình giận, á nè, không vừa ý mình thì mình giận. Rồi gì nữa? Chửi mình bởi vì cũng không chửi mình, bởi vì mình đâu có thích nghe tiếng chửi, phải không? Ta chửi mình giận nè. Mình thì mình thích sao? Tội nghiệp bà tu dữ quá, thì bà tu thiệt là tu thiệt nhiều, bà có đức hết sức thì nghe rụng mình lắm, phải không? Rồi tụng kinh là bà tụng tầm bậy tầm bạ, nhảy qua nhảy lại sanh nổi giận. Thích người ta khen mình, cái gì hợp với mình á thì mình thích, cái gì mà không hợp với mình thì sao? Mình chê, mình ghét. Mà chê ghét dần dần vừa vừa thì thôi, mà nó gặp hoài vậy thì sao quý vị? Từ cái chỗ mà không thích á, nó phát ra cái tâm niệm giận, phải không? Giận tôi thích uống nước trà, nói hoài cứ việc cho uống nước lạnh, mà một lần nói, hai lần nói, ba lần nói, bốn lần nói thành quạo muốn chửi rồi, phải không? Quý vị thấy con cháu mình cũng vậy trong nhà đó, nói một lần hai lần ba lần mà nếu mình không nghe thì thanh tâm cũng quạo rồi. Nhưng mà trong khi nó vậy thì cái lý do tại sao mình quạo, quý vị, tại sao mình quạo? Nếu người ta chửi mình nè, mình quạo, phải không nè? Ta đánh đập mình quạo nè, ta nói xấu mình quạo nè, rồi người ta đã khá là có những chuyện gì đụng chạm tới mình, giật của mình quạo nè, mỗi tiền không trả mình quạo nè, phải không? Vậy tại sao vậy? Tại sao mình quạo? Có nguyên do không nè? Vậy thì nguyên do căn bản, nguyên do là gì quý vị? Nguyên do là tại sao vậy? Tại tham. Mà cái nguyên do căn bản là tại vì vậy nè quý vị. Mình á, mình cao 1.6, 1.7, nặng 60-70kg thôi. Nhưng mà thường thường mình thấy mình nó bằng cái chùa, bằng cái đình đó. Mình thấy mình quá lớn, thành thể người ta đụng chạm tới mình thì sao quý vị? Mình sanh giận. Vậy thì cái nguyên do của cái giận là do thấy mình quá lớn, rồi thấy cái ngã của mình quá lớn, rồi cái ngã của mình quá lớn, phải không? Bởi vì nếu mình thấy rằng, nếu mình thật sự mình nghĩ theo đạo Phật, như Đức Phật nói đó, thân mình là tướng đại giả hợp, không có cái gì gọi là thật thân hết trơn á, do đất nước lửa gió mà thành. Vậy thì ví dụ như tên tôi là A, họ chửi ông A chửi cả ngày cả đêm, có thấy chửi đâu, mình đâu có giận. Mà mình thấy khi người ta chửi mình thấy là có cái người chịu chửi, phải không? Mình bị người ta chửi nè, mình mới chửi lại người ta, thành ra từ cái chỗ đó mới tạo ra sân hận. Mà sân hận thì sao quý vị? Sân hận thì nó khởi bằng cái gì? Quý vị chửi tôi một tiếng, tôi có miệng không câm sao, là sao giờ chửi lại một tiếng, phải không? Bà mẹ chửi lại tiếng, chửi lại, khi mà tôi chửi lại tiếng thì bà kia bà giận, bà chửi mình tiếng, mình chửi lại tiếng, chửi hai tiếng. Vậy thì tôi làm sao? chửi 3 tiếng. 3 tiếng rồi ta phát chi chửi 2 rồi nó què rồi. Ta chửi mình 2 tiếng phải chửi kê là 1 tiếng rồi chửi thành 3 tiếng. Vậy thì rốt cục trở qua trở lại thì sao quý vị? Còn đầu thì chửi, phải không? Rồi sau rồi tới đánh đập. Mà hai bà cho hai bà đánh đập nhau thì con cháu nó đâm ra. Phải không nè? Con cháu nó binh. Thì bà này thấy bà của tôi binh, bà của ông binh. Hai người đánh nhau riết tới cò bỏ. Vậy thì mình thấy một cái niệm giận mà không kèm được á, nó làm hết các cái rừng tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp dữ. Mà quý vị thấy trong Đức Phật, trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy đó, cái hận thù á, không có trả được cái hận thù, mà có cái gì đó quý vị? Có cái tình thương thôi. Có cái tình thương mới trả được hận thù, mới rửa được hận thù. Bởi vì quý vị đánh tôi cái thì đánh lại cái, cứ làm như vậy thì rốt cục là không có cái gì mà gọi là hết được cái nghiệp báo. Vậy thì mình tu cái đạo Phật á, phải ráng hành cái Đức Phật. Ai nói gì nói, ai nói gì nói, giận chửi mình thôi. Rồi có như vậy đó thì chúng ta mới bớt được sự nhẫn nhục, mới có được cái sự mà nhẫn nhục để mà tu. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện ngày xưa, để câu quý vị làm được không không nha. Nhiều khi tôi thấy rồi, quý vị đi vào chùa rồi có khi rồi tôi bữa hôm qua tuần trước chứ, có quý vị đi vào chùa mang những cái cây lên cúng Phật, mang lên cúng, rồi đâu cũng nhiều quá đi, rồi nó để dưới bàn bông á. Để qua một người nó thôi để tôi mang lên dùm cho. Cái ý bộ giận, cái tại sao đồ của tôi mang lên chứ. Bởi vì nếu mà tôi mang lên Phật mới chính, còn người khác mang lên Phật không chính. Cái người không thế như vậy quý vị. Để tôi kể tôi nghe một câu chuyện tiền thân Đức Phật. Ngày xưa đó, có một lúc mà Đức Phật tu với anh Bồ Tát, tu hành nhẫn nhục. Đối với cái sân hận là nhẫn nhục. Thì ngày tu, ngày ngồi thiền, ở trên cái bên cái bờ núi, cái chân núi, thì có một ông vua gọi là ông Ca Lợi Vương, vua Ca Lợi đi ngang qua đó, nó hỏi rằng ngày tu tôi có hạnh gì, ngày tu tôi có hạnh gì, thì ông đạo sĩ mới nói rằng ta tu hạnh nhẫn nhục, nhẫn nhục. Đó rồi ông này nói à, ông vua nói à hạnh nhẫn nhục đi ông thử chứ coi, thì ông chặt hết chân ta, chặt hết chân ta, thì ông tiên đạo sĩ vẫn ngồi yên, không có mắng mà không có quán hận gì hết. Đó rồi ông chặt trên cánh tay nữa cũng ngồi yên, rồi thì chặt hai cái đùi nữa cũng ngồi cũng nằm đó, và cuối cùng trước khi tắt thở đó thì có pháp nguyện như vậy: ta tu cho hành nhẫn nhục không khởi một tâm sân, mà ta có chết đi thành Phật đó thì độ nhà ngươi trước hết. Nhưng mà khi mà ngài thành Phật thì ngài độ cái người mà giết ngài trước hết, phải không? À còn mình á, thì giờ mình suy nghĩ là chỉ mình xem có được như ngày không? Đừng nói chi chặt, đừng nói chi chặt, ha? Đừng nói chi chặt mà ngồi về chức pháp, ngồi lánh cái người ta lánh mình cá lẫn chửi rồi cũng đánh đập mình. Thành ra cái đó mình phải suy nghĩ, quý vị phải suy nghĩ. Mình tập, tôi thấy nhiều khi rồi cứ ngồi chùa tu làm phước làm công quả rất là tốt. Nhưng nếu tu á mà mình không biết sửa cái lòng mình đó quý vị, thì rốt cuộc thì sao? Tạo thành cái nghiệp xấu. Hồi xưa ta nói rằng cái gì đó là sân si nghiệp chướng không chừa, mà gì bo bo mà giữ chung dư ít gì đó. Bởi vì đặt là ăn chay là tốt, ăn chay là từ bi gì, nhưng mà hãy ăn chay rồi mình chửi người khác đó, thì sao quý vị? Công đức mình tích lũy bên đây mình đổ đổ ra ngoài. Thành thử là khi chúng ta tu ráng từ diệt cái lòng sân, mà muốn diệt cái lòng sân thì bây giờ mình trước hết phải tập vậy nè, mới thấy mới diệt được cái lòng sân. Một là mình thấy cái thân mình không có đáng gì hết, mình không có đáng gì hết. Bởi vì nếu quý vị thấy mình đáng á thì sao quý vị? Tu không được, nổi tâm sân liền. Ở đời mà ví dụ mình cho rằng mình cha mình tu mình lớn nha, phải là kêu bằng dày dày mới đúng nè. Mà người khác kêu mình lỡ kêu hơi thấp xuống chút thì sao? Giận. Không, giận. Ví dụ tôi làm sư bà nè, mà gặp tôi ngoài đường tôi sư cô, cái bụng muốn rồi. Gặp một lần hai lần mà kêu viết thì sân vào. Phải không? Mình tu cũng vậy nữa. Nhưng thì mình cố gắng cái danh vọng mà những cái gì nó cái quyền lợi danh vọng nó giả tạm lắm, không có gì cái tên. Mình tập mình thấy như vậy rồi đó thì mình mới tu được, cái bớt được cái lòng sân, phải không? Mình thấy mình thiệt quá, người ta chửi mình thì giận như hà, đương nhiên giận như hà, thì chúng ta phải tập thấy mình giả. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, phải tập thấy cái lỗi mình, cái lỗi mình. Ở đây tôi thấy là tôi cũng nhiều người bốn mắt, có hai mắt thịt rồi lại thêm hai cái mắt kiến nữa, rồi dòm qua dòm lại thì sao quý vị? Thấy người ta không à? không thấy mình, đúng nè. Mà quý vị giờ dòm trước thì thấy quý vị, quý vị dòm lại thấy tôi, dòm qua dòm lại thấy đủ hết trơn, thấy người ngoài thôi, không thấy được mình. Mà chính vì không thấy được mình á, mình mới tạo ra nghiệp ác. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Bởi vì mình thấy, mình dòm thấy là cái bà đó nè, mỗi lần bà hứa sư bà niệm ba chuỗi, bên đâu niệm có hai chuỗi nè, thấy không? Cái bà đó bà nói là bà không chắc sanh, bà đi mua gà bà làm ăn nè, cái bà đó bà đi chùa bà tụng kinh trễ nè. Đã thấy mình thấy đủ hết trơn, thấy người ta đủ thứ hết trơn, mà thấy người ta thì sao quý vị? Thấy người ta lỗi thì sao? Ghét đó, bởi vì mình trong bụng mình muốn tốt mà, hãy thấy người ta lỗi thì sanh cái đồng giận, không tiếp, mà không thích mình làm hoài thì mình giận, phải không nè? Vậy thì cái trường hợp đó đó quý vị, mình thấy lỗi người ta nhiều chừng nào đó mình dễ giận chừng đấy. Mà còn Đức Phật dạy, Đức Phật dạy đừng có dòm lỗi người. Tôi kể vừa nghe chuyện Lục Tổ. Lục Tổ Huệ Năng á, thì có cái lúc mà cái ngài Thần Tú tới thăm Lục Tổ, thì Lục Tổ mới hỏi ông Thần Tú, hỏi ngài Thần Tú á, ngài Thần Tú lúc đó còn làm đạo nhỏ tuổi thôi, mới hỏi rằng coi tới cầu tổ, coi tổ thấy cái gì. Cái tổ sách cho roi á, những người ngày xưa thì là khác với thầy với cụ thì hay đánh roi sáng đứt đứt cái, hỏi là ông thấy gì, ông thấy đau không? Thì Thần Tú mới nói đau mà không đau, đau mà không đau. Thì tổ nói nếu đau á thì là phầm phu, phải sắp tâm giận á, ủi đồ thì giận nha, những cha đánh con thì chỉ con còn giận á, mà không đau á thì là gỗ đá. À, không biết đau thì là cây cỏ, là không biết đau là gỗ đá. Thì Thần Tú mới hỏi là ngài thấy hay ngài không thấy. Thì tổ nói thấy mà không thấy. Thấy là thấy cái lỗi của mình, không thấy là không thấy cái lỗi của người. À, mình thấy cái gương của tổ là tổ tu là tổ thấy, là thấy lỗi của mình, không thấy cái lỗi của người. Còn mình thì sao? Mở mắt ra mình thấy lỗi của người khác không à? Quý vị để cho ta, mình mở mắt ra mình thấy, trong khi đó mình không thấy cái lỗi của mình. Mà cái người tu á, nếu mà như vậy làm sao mình tu được, phải không? Trong đạo Phật cái người tu là gì? Phải nhìn lại tự mình, không có nhìn ra ngoài mà nhìn lại tự mình mới tu được. Bởi vì tại sao vậy? Nếu quý vị nhìn cái bà đó, mình ăn chay 10 ngày, đó ăn chay có 2 ngày, mình tự cháo, thấm lòng chiếu mãn, khinh thường bà, phải không nè? Mình cứ nhìn như vậy hoài tu không được. Nhưng ngược lại, nếu mình nhìn cái lợi trở lại mình á, mình mới biết được mình yếu ở chỗ nào. Bởi vì tu là sửa mà. Mà khi biết sai đó mới sửa được, ha. Nếu mình nhìn người ngoài không thấy người ta sai không à, mà không nhìn thấy mình đâu thấy chỗ sai của mình, mà mình đã không sai thì tu làm sao được, ha. Vậy thì mình cái tập bỏ cái thói quen thứ hai, tập bỏ cái nhìn thấy cái sai của người khác. Ai làm gì làm, ha. Mình thấy họ, mình bất quá họ có sai, mình chỉ thương họ thì dạy cho họ, kêu dạy, nghe không nghe thôi. Chứ giờ có khi mình kêu mình dạy là nổi quạo, mình dạy người ta mình nổi xanh nữa. Làm được nó sạch. Người ta thứ hai là nhìn lại mình, thấy cái lỗi của mình, mình có làm được chưa, thấy không? Ai làm ở ngoài ta làm gì kệ ra mình thấy, để rồi mình rút được học, chứ không phải là thấy được thông thường ta nổi tâm quạo. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái này là quan trọng nè, cái tiếng phải quấy thị phi. Ở đây bao nhiêu người trong quý vị đây bị cái tiếng thị phi, có bị không? Nhiều lắm, thấy không? Tôi thấy có nhiều bà rồi đi đầu này cái nói chuyện kia, cứ nói qua nói lại riết, lần sau quý vị xong cái tâm giận phiền não bị tai tiếp phải quấy, chuyện nói đi nói lại rồi nói qua nói lại riết một cái từ chuyện không có trở thành có. Mà mình cái người tu á thì chuyện thị phi sao quý vị, chuyện phải quấy sao coi nó như là qua lạc vậy. Bởi vì quý vị thấy rằng mình là phàm phu. Tôi nhớ một lần tôi giảng Bảo Vương Tâm Muội đó, quý vị thấy khi mình bị thị phi, bị hàm quan thì sao quý vị? Đừng có biện bạch, không có biện bạch. Thì quý vị thấy như hồi tôi kể rồi nghe một câu chuyện cũng tội nghiệp lắm. Để rồi quý vị thấy một câu chuyện có thật ở bên Nhật Bản á, đầu thế kỷ này, tức là cách đây chừng khoảng vài chục năm vậy đó. Thì có ông hòa thượng, ông tu ở chùa thì đông. Đó là sao mà tu rồi một thời gian sau ổng tu rất là đàng hoàng, coi như là vương công trẻ tướng, vua không có kích trọng đó. Đó là sao bữa đó cái nổi ra có một cô đó, cổ mang bầu, cổ đẻ, cổ sanh ra, cô mang đứa nhỏ tới cô chùa, cô giao cho ông rồi. cũng giao cho ông thầy. Bởi vì khi mà có mang bầu thì thai cha mẹ không chịu thai ai, rồi đổ thừa nó là của ông thầy, thì cha mẹ nó thua lại, nó sống đất và giao cho ông thầy. Thì giao cho ông thầy đó, ai dễ hát ông cũng nhận, mà ông nhận thì sao quý vị? Mất hết uy tín, mất hết uy tín, phải không? Phật tử cũng chán ở trong chùa, huynh đệ cũng chán, mà Phật tử ở ngoài như quý vị thì thấy sao? Kiểu đó thì quý vị bỏ tu rồi. Chúng tôi nói thì quý vị nghe chuyện đó, Phật tử cũng chán, nhưng mà vẫn kiên nhẫn đi vẽ, đi vẽ được nuôi nhỏ. Đó rồi vài tháng sau à, cái cô kia lương tâm cắn chịu không nổi, cái mẹ đứa bé chịu không nổi, lương tâm cắn đứt chịu không nổi, mới chạy tới lại ông thầy sám hối, xin lại đứa nhỏ. Ông thầy nói ờ vậy à, cho ổng đi đi, không nói một lần, không phần nào một tiếng. Quý vị thấy những người xưa họ tu như vậy đó mới thật không? Còn mình thì sao? Động cái lông chân của bà thì bà xé xác rồi, không? Chưa tới đụng cái thân thể mà đụng cái lông chân đó rồi xé xác. Thì nếu mình như vậy làm sao mình tu hả quý vị? Làm sao mình tu? Nên khi mình tập, ai có chuyện mà nói xấu mình, có những chuyện mà thị phi phải quấy đó, thì mình có suy nghĩ như vậy nè: có hay không? Nếu mình có, mình làm quấy người ta thấy đó, thì phải sửa, sám hối. Còn nếu mình không có mà người ta nói thì sao quý vị? Cứ vui vẻ. Mà ở đời đó, quý vị thấy thì thường vậy nè. Tôi riêng tôi nghĩ như vậy: mình làm tất cả mọi việc, đừng có cần người ngoài hiểu mình, đừng cần, ít lắm. Đức Phật hiểu mình đã là tốt rồi, mình hiểu mình đã là tốt rồi, phải không? Đừng có cầu cái một chuyện thế gian. Còn cái chuyện tử phi ở ngoài, chuyện là làm sao mình tránh được. Bởi vì quý vị thấy Đức Phật ngày xưa còn bị uống cái gì mình, phải không? Nhưng mà ngày đối chị phi thì ngày đối sao? Ngày đối chị phi như thế nào quý vị? Ngày nhẫn nhục một chiều chứ không phi. Một lúc nào đó rồi thì sáng ra sáng, trắng ra trắng, đen ra đen. Còn bây giờ nếu mình bị tiếng thị phi thì mình càng biện minh á, thì sao quý vị? Càng thêm phiền não. Bởi trong lượng Bảo Vương Tâm Bụi nói đó, bị quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch đó là nhân quả chia sẻ. Có người nói tại sao đời này chả tôi không có làm gì ác hết trơn á, mà đi đâu cũng gặp nạn, mà gặp tai tiếng hoài. Cái đó có thì tại sao vậy? Bởi vì nếu mình nói rằng tại mình tu hành mình bị tai tiếng, không phải vậy, mà do cái nghiệp chướng tiền kiếp đời trước á, mình mắng chửi, mình đổ xả người ta. Bởi vì trong kinh mới có nói như vậy: cái người nào mà trì tụng kinh á, nhất là kinh Kim Cang á, mà bị người ta mắng chửi, người ta nói xấu đó, thì phải biết là cái người đó đó, cái kiếp trước gieo cái nghiệp mà cái đời này đáng lẽ nó đọa địa ngục. Nhưng mà nhờ tu hành, nhờ tụng trì, để cái tội địa ngục biến thành cái nghiệp nhẹ, là bị người ta nói xấu, bị người ta mắng chửi. Vậy là khi mình chịu đựng như vậy đó quý vị, thì đừng có sanh tâm giận, đừng có sanh tâm sân hận. Bởi vì biết rằng nếu mình cái quả mình tới mình chịu, mà nếu mình sanh tâm sân hận thì tức là mình tạo cái quả mới, tạo cái nhân mới, mà hai nhân mới thì lại có thêm cái quả mới, phải không? Chú có gì hỏi hả? cái này thì nó có cái này quý vị, bởi vì chú nói vậy là tao không chửi là cũng ổn. Tôi thấy vậy nè, cái này đó quý vị thấy cái tâm lý. Bởi vì á, khi mà cái người tu, tôi để cho tôi người ai mà chửi mình đó ha, đấy, thì thật sự chửi gì mình đến sinh á, thì thôi họ nói hết. Nãy ai chửi mình niệm bận cái chuyện lớn rồi họ nghe thì họ chửi nhiều nữa. Không có người thấy có để họ chửi mình á, hãy thì tìm làm bộ mình nói lơ mình bỏ đi, không mình đứng thinh thôi ha. Nãy mà họ chửi mình tiếng mình niệm Phật tiếng á, chứ gì họ nói mình ý mình niệm Phật thì Phật nghe họ chửi mình, nó Phật chửi họ gì nữa là họ chửi mình á. Vậy thì cái quan trọng nhất đó quý vị, đừng có nói. Bây giờ quý vị nói á, cái khổ lắm, cái lửa giận nó kìm á, cái lửa giận mà phải một chút lửa nó phải lên á, mà quý vị thêm một tiếng thì nó giận thêm, không có bớt. Quý vị để cho ta, em mà ai giận ha, là mình giận á, họ nói thêm thì giận hoài, cái lửa giận nó tăng lên. Mà nếu nín kinh á thì sao? Hết. Ví dụ như giận lắm bà đó, giận ai thì giận đứa nào đó, giả nó một cái. Dù con cháu mình đó, giả nó bằng tay đi. Mà nó linh tinh, nó khóc đó, thì mình sao? Không đành giả cái thứ hai. Phải không? Mà nó bà vậy hay má vậy thì sao? Giả thêm cái nữa. Vậy thì mình thấy. Cái sân á, bởi vì mình biết, cái điều đấy thôi. Cái sân mà hãy có thêm thì nó lại giận nữa. Mà nín tinh mình chịu đựng á, mình chịu á, thì sao? Nó hết. Vậy thì cái trị bệnh sân á, tốt nhất là chịu đựng, nhẫn nhục thôi. Mà nhẫn nhục từng nào đó quý vị, thì tu mau thành. Quý vị thấy, cái hành nhẫn nhục ở Việt Nam mình á, hành nhẫn nhục mình kể ai, ai tới ai hành nhẫn nhục ở Việt Nam mình á. Cái này Quan Âm Thị Kính á. Phải không? Quan Âm Thị Kính á. Ở đây quý vị còn nhớ không? Nhớ không? Cái ngày Quan Âm Thị Kính là cái hành nhẫn nhục. Phải không? Như mình thì sao mình minh quan rồi, mình đi tới trời cũng nói minh quan đó. Nhưng mà ngày không có. Mà chính vì vậy đó, ngày mới tu thành Phật. Bây giờ mình là Phật tử thì khi mình tập tu đó quý vị, thì ngoài cái chuyện tham ra rồi, mình phải bớt cái nhẫn, phải bớt cái sân. Bởi vì khi mình sân á, mình tạo ra nghiệp chướng, tạo thêm nghiệp chướng nữa. Mà khi cái sân nó khởi lên thì chuyện hại ai đâu không biết. Mình hại mình trước có thể. Bởi vì khi sân nó lên rồi mình làm cái niệm Phật cũng không được. Mình niệm Phật không được. Niệm Phật là nghĩa chuyện giận không mà mình có niệm Phật. Thấy không? Rồi ráng rồi có nói là tụi bay để tính xa tình niệm Phật rồi mới tính. Nói thật, nếu mà ai nói như vậy đó, con cháu nó phá phấy ha, nó thôi tới giờ ta niệm Phật rồi, ta niệm Phật rồi, thả tính, thả tính tụi bay, thì cái thờ niệm Phật có thờ niệm Phật chưa? Vô ích. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu muốn niệm Phật cho mau, nó xử với nó nhỏ. Sao mình niệm Phật chưa? Bây giờ riêng nhiều quý vị tập về nhà, con cháu cũng vậy, lối xóm cũng vậy, láng giềng cũng vậy, đi đâu cũng vậy. Ai mà nói mình á, có nói điều gì mình tập, mình sanh tức sanh hận đó quý vị, thì sao? Nghĩ những cái người đó là bậc thầy của mình. Đạo Phật phải vậy á. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mình tu, mình lên trên núi mình tu, biết mình còn biết mình có sức nhẫn nhục không? Biết không quý vị? Đâu có biết, phải không? Lên núi tu thì tối ngày cứ ngồi nó đâu biết ai mà chọc mình giận. Vậy thì khi có những người chọc giận mình á, mình phải biết à, cái người này là thầy hữu tri thức, đừng có giận họ, đừng có giận. Và ngược lại thấy sao? Ai làm khổ mình á, thì bây giờ mình không giận họ thì ngược lại thấy sao quý vị? Phải thương họ, phải thương họ. Bởi vì sao? Tại sao vậy? Tại sao phải thương họ? Bởi vì họ ngu, họ si mê, họ mới biết họ phải làm tội. Tôi lấy ví dụ như có người nói với tôi, nói tôi tụng kinh, nếu mà có người tìm cách phá hoại cho tôi tụng, phải không? Người gì đưa tụng kinh vậy thì tôi giờ đưa cái mỏ này, cái chuông này mới cầm lên cái ai đá cái mỏ rồi thì sao? Đúng rồi, cái chuông đập cái chân ta rồi. Cái đó có quý vị, có. Nhưng mà trường hợp đó mình nghĩ làm sao? Có một đạo hữu nói tôi, nói gì mới về nhà, mới tôi bạn bè ở chung mà anh em thanh niên ở chung, mới sắp cho chủ nhiệm Phật thì mấy người kia họ ngồi nhức nhát miệng trước rồi chọc mình rồi. Vậy trường hợp đó làm sao quý vị? Giận hay không giận? Nếu giận thì không phải là Phật tử. Giận không phải là Phật tử. Là bởi vì sao? Bởi vì người ta chọc mình như vậy, độ thử coi mình có đủ cái sức giận hay không. Phải không? Vậy thì thấy người ta như vậy, một là không giận, mà hai là phải tâm thương họ, tội nghiệp. Mình tu, bởi vì cái tội mà cản người tu đó là cái tội A Kỳ. Cái vị nào mà thấy người ta tu, khuyến khích người ta tu thì tốt, mà ngược lại thấy người ta tu mà ngăn cản, không cho người ta tu đó quý vị, thì bị cái nghiệp của cái tội là đọa A Kỳ địa ngục. Họ nó thấy họ như vậy, tội nghiệp cho họ. Thấy không? Mình mới muốn tụng kinh nè, ở chung tôi biết người mới tụng kinh thì ở nhà đó dặn nhặt thì lớn để tụng được, là cho mình phân tâm. Thì trường hợp đó phải cố gắng mà phải phát cái tâm thương cái người đó. Là bây giờ họ làm như vậy là họ tạo cái nghiệp dữ. Hả? Ở đây có nhiều người kể tôi nghe chuyện đó rồi đó. Mới sáng là mới đốt cái nhang bằng Phật, cầm cho chủ lên thì mấy ông bạn trai đó, nó dây thanh niên mà chọc rồi, nói phá rồi, chọc này chọc kia tu không được. Nhưng nếu mà cái người nhẫn nhục, biết nhẫn nhục mà tu được á, cái người đó thì chắc chắn thành. Là bây giờ sức nhẫn nhục có. Bây giờ như vậy thì mình đó quý vị, ai nói gì nói ha, ai mắng chửi gì mắng, rầy rà sao cũng được hết trơn á, để mình tu được thôi. Vậy thì cái đó là cái quan trọng. Bởi vì quý vị thấy á, nếu mà bị mắng, bị chửi, bị rầy, bị rà, chỉ là chuyện giả, không ảnh hưởng gì tới á. Mà chỉ khi nào mà Đức Phật ngày xưa có thí dụ như vậy nè. Ngày xưa đó có một cái đạo, lục phi ngoại đạo đó, họ không thích Đức Phật, thì mới mướn bà đó. Ở đây thì tôi không thấy, nhưng ở Việt Nam có khi cũng có tình trạng đó. phải thuê một cái bà đó, bà đi theo Đức Phật, bà chửi Đức Phật, bà chửi Đức Phật. Sáng Đức Phật trời tỉnh xá đi khắc thật, thì bà theo bà chửi, rồi về tỉnh xá cũng theo bà chửi. Bà làm vậy 2-3 ngày trời, để chửi ăn tiền, mà chửi càng nhiều ăn tiền nhiều nữa. Thì tới ngày thứ ba thì mệt rồi, chửi hết nổi rồi. Đức Phật cũng không nói không rằng, bà chửi cho bà chửi Đức Phật vẫn đi sinh như thường, coi như bà không có gì hết. Thì tới ngày thứ ba thì Đức Phật có sai Ngài A Nan á mang nước cho uống, thì chưa chửi nóng quá hết hàng chiến rồi, mang nước cho uống. Rồi có hỏi bà chứ này, bà mang quà bà cho anh ta, bà ta không nhận, vậy món quà đó về ai? Thì bà này bà sanh xảo nói, vậy tôi chứ vậy, phải không? Quý vị đem vô tôi thì tôi không lấy, thì đương nhiên món quà của vị. Thì Đức Phật mới cười, Đức Phật mới nói như vậy, 2-3 ngày nãy bà mắng tao, ta không có nhận chút nào hết. Vậy thì những cái lời mắng nó trở về ai? Trở về bà đó. Hả? Vậy thì mình tu vậy đó quý vị. Mình tu vậy đó. Họ mắng, họ chửi mình. Sở dĩ mà mình giận á là tại sao? Tại mình nghe. Mình nghe thì mình ôm vô. Phải không? Mình nghe mình ôm vô. Tôi thấy quý vị nghe pháp vậy nè. Nghe khi tụng kinh rồi giảng pháp, nghe cái nghe bên này cái qua bên này mất rồi. Giờ cái nhà mất rồi. Mà ai chửi mình thế là nó mất mình một tiếng á. Nó học liền, nó nhớ liền. Nhớ 5 năm, 10 năm rồi tới đời con là cháu rồi nhắc nữa. Thôi mình nữa quý vị, mình tập. Thấy không? Bây giờ như vậy này, có lỗ tai trong đạo Phật đó. Khi tu á, có hai cái vậy. Biết cái nào bỏ nên bỏ, biết cái nào giữ nên giữ. Thấy không? Còn quý vị á, cái lời là lời chân thật nè, lời phải nè, hay là khuyến tu mình giữ. Còn cái lời người ta mắng chửi, người ta nói chuyện xấu mình á, bây giờ lỗ tai không nghe để đâu bịt gần được, phải nghe. Tôi nghe rồi sao quý vị, thôi coi như là nước theo cuốn theo cái dòng sông rồi thôi, mình đừng có ôm đó. Mà quý vị ôm vô á thì chuyện đầu tiên là quý vị hại trước, phải không? Bởi vì khi mà quý vị người ta nói bóng nói gió nói này nói nọ nói thì nói phi mà mình sợ đó thì mình mới nổi giận. Còn cái người không sợ thì sao quý vị không có nổi giận. Mình phải thấy vậy nè, người xưa đó ông bà người ta nói có một câu vậy là hàng huyết phúng nhân tiên ô ngã khẩu, ngậm máu phun người á trước vô miệng mình trước, phải không? Vậy thì một mình á mình đừng nói chuyện phải quấy người khác, cái kệ họ, mình lo mình là phận của mình. Còn cái người khác nói chuyện phải quấy của mình á thì cứ coi như chuyện không có. Mà khi không có như vậy thì mình đâu có bị dính gì đâu. Khi nào mình thấy mình ôm vô đó mình bị ảnh hưởng của nó. Còn khi chúng ta thấy là mọi việc được không hay không có, ở đâu mà nghĩ cái chuyện mà mình nghĩ chuyện trả thù trả quán, mình lo mình tu rồi nè, không kịp. Mà bởi vì quý vị mà lo chuyện trả thù trả quán á, không có giờ tu, mà biết đâu mình chừng nào mình chết, vậy thì thôi ráng tu. Chuyện gì cũng bỏ, chuyện giận, chuyện hờn, năm chua năm bỏ hết để mà tu. Mà có như vậy rồi mình mới mau được thành kết quả, mới mau được giành thành. Chứ nếu mình ôm cái lòng giận á, không được. Tôi thấy có nhiều người, mà quý vị cũng như tôi thấy chính trong hàng ngũ Phật tử, có nhiều khi rồi không biết, khi tới chùa nó rồi vì lý do nào nó giận ha? Có thể với bà làm công quả nhau giận, không chẳng tới chùa, không chẳng tới chùa thì ai bị hại quý vị? Mình hại mình, mình hại mình trước đó. Vì ví dụ vô chùa chuyện mà chuyện trăm người mà ai cũng như làm công quả hết trơn á, khi bà này giận bà kia mà giận người chẳng biết làm sao, không chẳng đi chùa nữa, thì cái chuyện đó trước hết là hại cái bà đó trước hết. Bởi vì không đi chùa đâu có chết ai, nhưng mà chuyện của mình là mình thiếu phước, không có được tới chùa thanh tịnh để mình tu, phải không? Phải thấy như vậy mới được. Là có nhiều khi rồi, nhiều khi không biết mình sanh giận ở nhà, cái đó là cái rất là tai hại. Khi quý vị thấy là khi tới chùa mình tu, tôi nói hoài chuyện mà hàng ngày mình tu á, hàng ngày ăn ở nhiều chuyện tu hành, mình biết mình là quý, Đức Phật biết mình, đừng có mong người khác biết. Mà nếu mình thì mình có gì cũng bị. Rồi thường cái người mà tu á, họ kỹ rồi họ giấu, họ giấu. Còn mình thì sao? Mình khoe. Cái người tu mà đàng hoàng á, tu kỹ thì nào họ giấu kín chuyện đó, họ kỹ chuyện đấy. Còn mình thì mình có chút mình đem khoe hết cho là cả xóm rồi. Vậy thì mình thấy cái đó là cái hại đó. Hồi xưa đó quý thầy nó tu nó vậy. Để coi bây giờ quý vị thấy quý vị ở giai đoạn nào nha. Cái người mà chưa tu á, thấy dòm thấy ai cũng có lỗi thôi. Chưa có tu anh dòm thấy ai cũng có lỗi thôi. Mà tu một thời gian rồi đó thì thấy mình có lỗi, cái người có lỗi. Mà tu cái thiệt lâu rồi đó thì sao? Thấy mình có lỗi không? Nghĩa không? Không thấy, có thấy cái lỗi của mình không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Chưa tu thì mở mắt ra dòm thấy lỗi người khác không? Tại sao vậy? Mình cứ lo nhìn người ta không à? Mình cứ lo nhìn trong nhà mình đây nè, tống sạch tống bách thì mà không lo, cứ lo dòm người ta không à? Phải không? Mình thấy lỗi người ai làm là biết hết, trơn trời mình chỉ trong nhà mình không biết. Đó là cái người chưa tu đó. Còn cái người tu mới vô tu, tu hồi thì sao? Mình có lỗi, người ta có lỗi, thấy được cái lỗi của mình. Mà thấy được cái lỗi của mình thì mới tu được, quý vị. Có thấy, tôi nói thật sự, có thấy lỗi của mình mới tu được. Đó rồi, giai đoạn cuối cùng thấy lỗi của mình không à? Mình thấy lỗi của mình không? Bởi vì tại sao tôi nói rằng thấy cái lỗi của mình mới tu được? Ở đây á, nếu quý vị thấy không thấy mình có lỗi thì làm sao sám hối? Phải không? Quý vị sám hối mà sám hối đã có lỗi sám hối mà không biết mình có lỗi làm sao sám hối? Ở đây có vị nào thấy lỗi của mình không? Phải thấy cái lỗi cho sám hối được. Khi mà mình trị bệnh á, phải biết cái gốc bệnh nó trị được. Hả? Vậy thì mình đi tới nhà sám hối, tới lại dơ dơ vậy không biết mình có lỗi gì. Vậy thì làm sao sám hối được? Thì sám hối là như vậy quý vị. Hối kỳ tiền kiên, sớm sớm kỳ tiền kiên, hối là hối kỳ hậu quá. Ngày hôm qua đó mình lỡ mình chửi người ta. Ha? Lỡ lúc đó mình cầm không được, mình lỡ mình chửi, sau đó rồi mới chửi là quấy. Mỗi nay mới sám hối. Vậy thì nguyện hôm qua biết là lầm lỗi mình mắng người. Mỗi nay mình nguyện mình không có làm lại nữa, không mắng nữa. Thì như vậy gọi là sám hối. Còn nếu mình tu mình không biết cái lỗi của mình á, thì sao tu được? Khó tu lắm. Tu không được. Ha? Vậy thì bây giờ mình tập. Thay vì mà mình nhìn người ngoài đó ha, nhìn người khác vậy nè, bây giờ cái việc tập nhìn lại mình. Mà muốn nhìn lại mình á, thì làm sao? Làm sao vậy? Hả? À, tập chỉnh điểm mình. Chứ đừng có theo kiểu muốn nhìn dễ lắm, sáng vô trong cái kiếm cái gương to to này nè, sáng dòm, trưa vô dòm, tối vô dòm thì ta nói mình điên á. Nhìn lại cho mình như vậy quý vị. Hàng ngày đó phải kiểm điểm, phải kiểm điểm lên mình, nghe không? Bây giờ quý vị mới có thói quen, không phải tập có thói quen. Ban ngày đi làm suốt một ngày, khi tối đó thì phải tự sám hối lấy. Nhớ từ một ngày này mình nổi bao nhiêu tâm sân hận từ sáng tới tối, nghe không? Rồi thí dụ như từ hồi sáng mình nổi tâm giận nè, mình cầm không được. Rồi trưa hờn nè, cầm không được. Rồi chiều lỡ miệng nói nặng người khác. Rồi tới tối đó mình mới thấy là những cái hành động đó không đáng bỏ, mình sám hối. Rồi mai mình không làm lại. Mà quý vị có làm như vậy hoài đó thì sao? Lâu ngày mới thuần. Mà khi lâu ngày mới thuần rồi thì quý vị khởi cái tâm niệm cho quý vị biết rồi. Bóng cái tâm giận ra biết mình giận rồi. Mà khi biết giận thì sao quý vị? Giận hết rồi, lạ lắm. Ngày xưa chị tổ ví dụ cái tâm sân á, cứ như là tên ăn trộm vậy đó. Ăn trộm vậy đó. Ví dụ ăn trộm vô nhà quý vị, mà quý vị biết là ăn trộm thì sao? Lấy đồ được không? Không. Phải không nè? Ăn trộm vô nhà quý vị biết là ăn trộm á, thì lấy đồ không được. Để cái người nào, cái bà đó vô nhà mình biết bà đó hồi nào chuyên môn ăn cắp. Thấy không? Thì vô nhà mình thì mình cũng chào hỏi, nhưng mình theo dõi cẩn thận, ăn cắp không được. Nhưng ngược lại nếu ăn trộm vô nhà mình tưởng là bản thân á, thì sao? Mất đồ hay không mất đồ? Mất đồ. Vậy thì đối với tâm sân cũng vậy đó. Cái giận á, nếu nó vừa khởi trong đầu mình biết ngay nó là tâm giận, biết nó là ăn trộm á, thì nó không đến nổi gì là mình đánh đập, mình mắng chửi người khác. Không đến nổi. Biết giận á, mình biết mình giận á. Mà còn không biết mình giận thì sao quý vị? Chém người cũng nói mình không giận. Tôi thấy nhiều người rồi dạy dạ nha, nó thôi chị định giận, chứ đâu có giận, mình nói phải quán nghe chứ không phải giận. Mà thật sự mình giận. Không biết người ta thấy được đâu. Người ta cản mình nói ra thôi định giận, đừng đâu có giận. Cãi không chịu, nó mình không có giận. Nói chuyện phải quán nghe không thì chứ không phải giận. Nó thật sự là giận. Vậy khi đó là tại sao quý vị? Không biết cái tên ăn trộm. Khi đó là cái giận nó chiếm mình rồi. Mình không biết. Mà không biết thì nó giận đủ thứ tội lỗi hết. Vậy thì bây giờ cái chuyện phiền não mà kế bên cái tham là phải sân. Phải bớt cái sân, thấy không? Bớt cái sân là một, hai nó diệt hết cái sân là hai. Quý vị tại sao mà quý thầy hay cạo đầu không? Quý vị tu lại ra cạo đầu không? Quý tại sao vậy không? Ngừa trường hợp sân. Không, cạo tóc là một á, là bớt nghĩ cái chuyện phiền não, thấy không? Tóc hết còn gì không? Giờ giờ quý vị lỡ có tóc, không lẽ cạo hết có tóc? Vì mai mốt mà khi có lỡ giận á, ở gia đình cũng vậy, con giận cháu giận hay cái gì đó không biết, tạo cái tâm giận, ráng làm thế nào để biết rằng mình giận. À, biết mình giận cái đầu quan trọng đó, phải biết. Phải biết là mình nói chọc mình cái mình biết mình nổi giận rồi. Mà biết mình nổi giận thì có nhiều cách để kề lắm quý vị. Thấy không? Ví dụ như là nó nói làm giết chút giòm bực bội với bỏ chút khác, mình đúng thật, đúng chút khác, đúng không? Hay nó chửi chửi riết bỏ chút khác không thèm nghe. Vậy thì những cái quan trọng là biết mình sắp giận. Ráng để ý nha, quý vị làm cái gì làm hãy mà người ta làm gì mà mình sắp nổi quạo đó, sắp nổi giận là biết mình sắp giận. Vậy khi đó mình mới có cách mình ngăn ngừa. Còn nếu mà không biết đó thì sao? Từ một chút giận như vậy nè, nó nổ lên cái gì gây ra, rồi đánh đập, rồi chém giết, rồi biết bao nhiêu tội ác sắp xảy ra. Quý vị nhớ không? Nói về tới giận, giận rồi về tới gì nữa? Si. Si là gì? Hả? Si ra có nhiều cái giải nghĩa. Ở đây si quý vị thì tôi có dùng cái si trong trường hợp nào? Si á, ở đây có cái danh từ mấy anh em thanh niên trẻ là dùng cái si là trường hợp nào? Cái si, nhớ cái si không? Mấy cụ lớn chắc hết nghe dùng này rồi, nhưng mấy chú nhỏ nhỏ thì nghe cái si. Si là gì? Là mê. Mà mê theo kiểu nào gọi là mê gọi là si? Khi là ngu mê, mê rồi có cái ngu trong đó không? Thì mình bây giờ đó mình tu, mình có khi không quý vị? Có không? Tôi thấy dường như ai cũng có đây. Tôi lấy ví dụ như vậy, mình mê cái gì? Ở đây mình giống như bị mê cái gì giờ đây? Tiền. Hả? Bây giờ mà tu á thì nhà khác bây giờ mình tu không có làm ăn gì được không? Thì ở nhà thôi. Mà mai mốt có bà có chị đó thì chị đủ có cái mánh. Thì làm ăn tháng là chục ngàn đô la thì bỏ tu ra đi làm rồi. Là khi đó là mình mê. Là tiền nó làm mình mê lắm. Hả? Bởi vì mình tu đó quý vị, bị nhiều cái mê lắm. Mà thực sự ở đời Đức Phật nói như vậy, sở dĩ mình mê đó là tại sao vậy? Tại sao mình mê? Mình lấy cái giả mình cho là thiệt, lấy cái thiệt mình cho là giả. Hả? Mê như giải thời ha. Ở đây quý vị xài học trò tâm thật biết đó, đưa cho bà nó hộp cẩm thạch thiệt, bà nó đồ giả, thấy không? Thì mình bụng mình nói sao quý vị? Khờ, giải, thấy không? Rồi cho bà hộp phần giả, bà nói thiệt, thì mình sao? Cũng nên khờ. Vậy thì mình á cũng vậy nữa. Đối với Đức Phật các quý vị, cái thiệt mình lại không cho là thiệt, mà cái giả mình lại cho là thiệt. Tại sao vậy? Cái nào cái giả mình cho là thiệt? Cái chuyện mà tu hành, cái chuyện mà đời đời không lo, hả? Mình tu hành để mình sanh về tịnh độ, mình tu hành để mình được giải thoát, không lo. Cái chuyện này chuyện thiệt, mình không lo. Mà cái chuyện giả thì mình lại ham. Hả? Tu hành thì mới lại Phật đâu chừng một lẻ là tám mối lại 108 lại chừng 50 lại cái đau lưng rồi, cái muốn nghỉ rồi. Đó mà chuyện làm ăn, ví dụ như là làm có tiền đó thì thức ngày thức đêm, hả? Làm ngày làm đêm lại là mê lại, là thích lại. Tại sao vậy? Vậy thì khi mình tu đó quý vị không biết cái nào thiệt cái nào giả. Cái nào gọi là thiệt, cái nào gọi là giả. Cái thiệt mà chân thật giúp chúng ta có hạnh phúc đó, là cái nào nó giúp mình thăng tiến được. Thăng tiến là không có lẫn quẩn ở trong cái cõi ta bà. Mà còn cái giả, những cái mà thế gian này coi trọng đó, là cái gì? Tiền tài, danh vọng, này, sắc đẹp, những thứ đó nó giả, mà thế gian này coi trọng. Cho nên mình thấy vì miếng ăn, vì ăn manh uống, vì cái tiền, cái bạc mình tạo khổ, mới bây giờ mình nói. Bây giờ mình tu đó, mình si nó phải thấy như là bỏ cái si đi, nhưng mà phải thấy rằng những cái đó là cái giả tạo, bỏ nó, mình bây giờ mình nương mình nhờ nó, nhưng mà đừng có để mà nó làm chủ mình, đừng có để nó làm nô lệ cho nó. Sống nhờ phải có tiền, phải sống, phải có cơm để ăn, phải có áo để mặc, nhưng mà cơm ăn áo mặc vậy thôi, chứ đừng có để cho nó làm cho mình hết cái thời giờ của mình, các thời giờ khác mà để tu tình độ. Thì cái đó là cái si thứ nhất. Cái si thứ hai nữa, đó là cái dạng cái si thôi, là tâm nghi. Nghi. Ví dụ quý vị niệm Phật đó rồi sao, một lúc nào đó niệm đã rồi cái trong bụng nghĩ như vậy nè, không biết mình niệm vậy chứ mấy Phật có rước mình không? Có không? có khi niệm dễ không biết người là xe nghe thì tốt, một lúc nào đó nổi không biết thắc mắc không biết Phật có rước mình không, cái đó chính là cái niệm si đó, niệm phân biệt, niệm si tính cách phân biệt, khỏi là phải quấy. Thì tại sao phải suy nghĩ vậy? Sợ mình niệm Phật không thuần nó thôi á, sợ mình niệm Phật không thuần nhưng mình sợ Phật không rước. Thì nếu mình coi những lịch sử mình thấy biết bao nhiêu người, phải không? Đừng có sợ Phật không rước, mà sợ mình có niệm Phật thuần hay không á, cái đó là cái đang lo. Rồi suy cái nào nữa quý vị? Suy cái nữa về ví dụ như vậy, cho là mình tu đủ rồi, cũng là cái dạng nghiệp suy. Đủ là sao? Dù giờ trước chưa ăn chay, bây giờ phát tâm ăn chay 10 ngày 1 tháng, tính đủ rồi. Ha? Đi đâu cũng khoe tôi ăn chay 10 ngày 1 tháng là khác vậy đó. Rồi dừng nó hoài, năm ngoái cũng ăn 10 ngày, năm nay cũng 10 ngày, năm tới cũng 10 ngày, vậy tức là suy đó. Là suy như chỗ này là không có khởi tâm cầu cái đạo cao hơn. Cao hơn. Và đâu biết tại sao vậy quý vị? Mình tu á, mình phải càng ngày càng tiến. Phải không? Càng ngày càng tiến. Mà nếu mình tu thì cứ dậm chân chỗ hoài thì sao quý vị? Có phước thiệt. Nhưng mà rút cục không phải là cái đạo vô thượng chánh đẳng. Mình phải càng ngày càng lên chứ. Năm ngoái không được, năm ngoái niệm Phật một ngày một sâu, sau một chuỗi. Bây giờ niệm được 2 chuỗi. Phải không? Năm tới thì niệm 3 chuỗi. Phải niệm như vậy mới gọi là niệm tu hành. Còn nếu không mà cứ rị mọ nó rồi thôi, niệm chuỗi cũng đủ rồi. Thì chúng ta thấy là không chứ được. Cái này nói là như hồi đó tôi không tin quý vị. Nên cái từ sau này tôi mới tin cái tuần rồi nè. Có một vị tôi nói gì nói. Nói gì nói. Niệm ba chỗ nè. Không niệm nữa. Mà tôi hỏi sao vậy? Nên Phật cứ niệm 10 tiếng được còn đủ Phật trước rồi. Tôi nói niệm 10. Mà thiệt. Niệm 10 tiếng Phật trước là vậy này. Với vị mình nhất tâm. Một tiếng một cũng được trước. Nói chuyện là 10 tiếng. Thấy không? Mà muốn nhất tâm thì sao? Muốn nhất tâm thì sao quý vị? Tôi nói ví dụ nha, bây giờ quý vị đây con nít người biết đó. Đứa nhỏ nó đi mới đi đầu thì sao? Té. Không? Nó đi nó làm thế nào để nó chèn nó cơ thể thăng bằng. Vậy mà nó vẫn té hả? Không? Nó té lên mình mới tập đi đó. Té lên, té xuống. Nó mà té mà nó đi hoài, nó tiếp tục đi hoài. Đi hoài và tới chừng lớn chút thì sao quý vị? Chân nó cứng. Không cần suy nghĩ nữa, không cần những thăng bằng nữa mà cũng đi được hả? Phải không nè? Thấy ai tập chạy xe đạp á, xe máy á, hai bánh á, lúc đầu phải giữ thăng bằng, phải tính thế này nọ nó mới đứng được. Mà chạy quen rồi thì vừa chạy vừa hút gió cũng chạy được nữa. Phải không? Những cái người niệm Phật cũng vậy đó. Bây giờ mình niệm Phật á, niệm một chuỗi chưa chắc, không nên thân, có khi niệm một chuỗi 108 tiếng, được chừng 2 tiếng chánh niệm đã là mừng. Phải không? Mà mình niệm như vậy bây giờ niệm có 2 tiếng à. Nếu mình liên tục niệm hoài thì mình như đứa nhỏ tập đi hay tập chạy xe vậy đó. Làm hoài như vậy thì sao lâu ngày nó thành thuần thục. Mà khi thuần thục rồi mới được nhất tâm. Thấy không? Thuần thục được nhất tâm. Mà trong kinh nói rằng nhất tâm á, 10 niệm là 10 niệm nhất tâm á, mới được dẫn sanh Tây Phương. Còn bây giờ nếu mình niệm mà mình cứ niệm mà cứ ngày ba sau qua sau qua sau qua biết chừng nào được nhất tâm. May mắn lắm người thượng căn thượng trí á thì có họ được. Còn chắc gì mình thượng căn thượng trí, phải không? Tôi đừng nghĩ là mình tu mình biết chừng nào mình chắc gì mình giỏi. Cái vấn đề quan trọng là mình cố gắng mình niệm, ráng tu. Năm ngoái tu ít chút, rồi năm nay tu nhiều chút. Có điều tôi thấy tụi nghiệp có nhiều người họ mới tu thì siêng lắm, siêng kinh khủng. Đó rồi thời gian sau thì sao quý vị? Giải đại chán. Mà quý vị nó chán là tôi thấy gì cũng do cái si mà chán lắm. Là tại không thấy. Tại sao chán? Thế có nhiều người tội nghiệp lắm. Quý vị thấy nấu một nồi cơm nó có tốn thời gian quý vị, tốn thời gian phải không? Nó phải đổ nước vô rồi cơm chín, đổ nước vô rồi vo gạo rồi để một hồi rồi khô rồi mới sẽ cơm mới chín mới ăn được. Mình niệm Phật cũng vậy đó. Nói cho niệm Phật mình niệm năm hai năm nay không thấy được nước niệm, không thấy được cái tâm xanh chát. Thì cũng như nấu cơm mình nấu cái gì nửa chừng nó vừa sôi vậy đó, mình nhìn tắt cơm có chín được không? Không có chín được. Rồi có nhiều khi mình thấy cái người tu á đáng lẽ cái gì cái dao nó mài gần bén rồi, cái cọng dây mình cắt gần đứt rồi, cái giữa chừng nó xanh chán bỏ không cắt nữa, cái giấy nó vẫn còn ha. Thì là cái người tu á, cái người mong là có điều gì kiên trì tu, bữa nay không được mai được, mai không được mốt được, bây giờ mình chưa được cái thành thông, chưa được thấy ngày nào mình được, có điều kiên trì tu hoài ráng tu bữa nay tu, mai tu, mốt tu mà ráng kiên trì tu. Chứ nếu mà tu rồi nửa chừng bỏ thì cái uổng không biết bao nhiêu mà nói. Mà uổng chai, uổng cho mình, chắc uổng chai thôi, không phải hại người nào hết. Thì đó là cái dạng si. Mà khi mà tâm si đó quý vị, thì quan trọng nhất là phải khi mà người tu tịnh độ đó, là phải thấy cái thế gian này là giả, thế gian này là không thiệt. À, mà thấy như vậy rồi thì sao giờ? Mình nó không còn luyến ái thế gian. Mình nghĩ chuyện thế gian là không còn thích nữa. Mà khi không còn thích chuyện thế gian đó thì sao? Mình mới mong cầu về tịnh độ được. Thì chúng ta phải tập quán là thấy thế gian này là không thiệt. Không thể từ cái chỗ đó đó nó cầu sanh về tịnh độ. Thì mình nhớ không? Cái si quan trọng là quý vị thấy cái gì nó giả đâu chưa là thiệt là si. Mà thế gian này là giả mà. Thế gian này là không thiệt. Đất nước, nhà cửa, cây cối, danh vọng của cái gì của thế gian là không thiệt. Mình thấy như vậy rồi đó thì mình mới cầu được chuyện xuất thế gian, cầu về tịnh độ. Mà làm như vậy lâu ngày rồi đó thì quý vị mới không thành quán mà thấy mở mắt ra là thấy giả rồi. Thì bên nay thì tôi xin nghỉ bên nay. Hôm nay thì có hai cái phần tôi nhắc lại, là cái tâm sân và cái tâm si. Sân á là giận, buồn giận, hờn giận. Mà trong kinh Phật nói rằng cái hờn giận á, nếu mình giữ nó trong lòng, nó là con rắn độc, nó là cái ngọn lửa đốt cháy cả đình. Và cái người tu đó, thay vì giận phải thế bằng cái lòng từ bi, thế bằng cái lòng nhẫn nhục. Mà có từ, có bi, có nhẫn nhục đó, mình mới gần Đức Phật. Đó là sân. Mà quan trọng trong cái sân là phải biết khi mình sân. Khi mình nổi giận á, phải ráng biết mình nổi giận. Chứ nếu mình không biết mình nổi giận thì là tiêu hết, bé cũng hết. Qua cái si, khi mình tu đó, tu về tịnh độ thì phải tập quán thấy cái thế gian này là ảo mộng, thế gian này là giả không thật. Mà khi mà thấy thế gian này giả rồi đó quý vị, thì đừng có lao tâm khổ trí về chuyện thế gian. Những danh vọng tiền tài với cái giả đừng có lao tâm khổ trí lo cho nó, mà phải lo cái thiệt kìa. Sau khi mình đã bỏ cái thân này rồi ha, được là an vui tự tại, bỏ nước cực lạc á, cái đó mới có lâu dài. Còn thế gian này mình sống được bao lâu? Nếu mình chuyên tâm mình lo thế gian này mình mất phần của cực lạc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái si á, cũng cái dạng là khi mình tu kiên trì, kiên trì cũng như là mài đá vậy á, mình mài hoài cho tới đau mòn ha. Nhưng mà kim thì mài hoài cho kim bén. Nếu mình tu nửa chừng mình bỏ đó, cái mình nhục si á, ngu mê không thấy. Bởi vì mình tầm mới gieo cái hột lúa à, mới gieo cái hột lúa thì muốn có trái thì đâu được, phải có thời gian. Vậy thì mình tu được Phật cũng vậy đó. Bữa nay tu nhưng khi năm tới mình đừng quyết tâm không chịu, lâu ngày đừng có chán. Cái thứ ba đừng có nghi, cái niệm Phật nó đừng có nghi là không biết rồi Phật có rước mình không. Thì nếu như vậy á, không có tâm nghi như vậy đó, tức là không tin Đức Phật. Mà không tin Đức Phật thì làm sao Phật rước, không cầu về sao này rước. Mình thấy là có nhiều người họ được rước thì mình thấy rằng quả thật có chuyện ra có chứ phải không, Đức Phật nó có nói dối. Có như vậy đó thì quý vị nó tiến được khá gần Đức Phật. Thì tôi nói lại bữa nay tôi nói hai phần ha. Từ trước là tôi nói về tham, bữa nay tôi nói về sân về si. Thì ba cái việc là việc căn bản chúng ta phải tận diệt hết, thấy không? Ráng bớt tham sân si. Mà tham sân si mà hết thì sao quý vị? Gần Phật lắm rồi, gần Phật lắm rồi, thấy không? Ba việc căn bản à, gần tới rồi, gần tới chỗ rồi đó. Bây giờ về tập quý vị, ráng tập về nhà, đối với con cháu trong nhà, đối với lối xóm, đối với những người khác, đối với tất cả mọi người. Phải tập thế nào, thay vì tham á, thì tập cái hạnh cho bố thí. Thay vì sân á, tập cái hạnh thương yêu từng bi. Thay vì si á, phải thấy cái chân chánh, thấy cái gì phải, cái gì ấy, thấy cho rõ ràng. Có như vậy mình mới là cái gì học tử. Thôi giờ thì hôm nay à, cô có gì câu hỏi được không? Theo chân lý mà nói, tôi kể được cô Đức Phật chặt cánh tay còn không nhậm gì nữa, chuyện mất và cái mất sở làm chuyện này chuyện nhậm gì đâu, thấy không? Vì cái hạnh Bồ Tát là gì nè, phải thấy gì nè, cái này tôi biết cô bị chính trường hợp, tôi cũng gặp, nhưng mà nên nói cô như trường hợp này thì chúng tôi thấy như vậy nè. Nhưng tôi nghĩ đó ha, muốn làm tôi nhường cho làm, tôi đã làm vậy, muốn làm tôi nhường cho làm. Nhưng mà đó thật sự mình mà nói thật thì Đức Phật chỉ vậy nè, cái hạnh thì đương nhiên là ai cũng sống hết trơn, thấy không? Nên cô cần phải cô làm sống như vậy, chạy họ làm được cái chuyện khác chết cơ sở, chết cơ sở. Tôi chính tôi, chính cái trường hợp tôi đó, tôi nhường cho làm nữa còn làm được. Bởi vì thật sự nó về có những cái thế gian nó khổ lắm. Khi mình tu đó rồi có về, và khi mình nghĩ có cuộc sống của mình thì cô thấy như là Ngọc Lâm đó, Ngọc Lâm bị án chết mà chịu chết không đó. Thì đó là một phụ tác, bởi vì mình không muốn làm khổ người. Bởi vì nhiều khi ví dụ mình làm gì người ta dành cho làm với mình á, thì nhiều khi trước trước nhiều khi mình làm gì khác người ta phải nghĩ về đó. Mình trả cái nợ nhỏ, thấy không? Chết thật sợ, chết thật sợ nhiều lắm. Thì cô thấy thì cái chuyện làm đâu có chết sống đâu, mà còn này chặt tay chặt chân còn chịu được nữa mà. Đức Phật còn chịu được, cái tiền thân Đức Phật á, chặt tay chặt chân còn chịu, họ không giận. Đấy đừng nói chỉ Đức Phật, ngài mới đây có các người nhớ ngài Tịnh Kiết không? Nhớ Hòa Thượng Tịnh Kiết không? Hòa Thượng Quảng Đức ha, Hòa Thượng Tịnh Kiết, tôi nhớ hoài. Cái hồi năm 63 đó, thì tôi nhớ là Hòa Thượng bị tắc chùa bị tấn công, thì sao lại bị tấn công? Mà lúc này già lắm rồi, thì già lắm rồi. Thì mà khi là ngày bị đánh á, già quá đánh mà nhỏ máu máu ói gì hồi đó mấy thầy sợ rồi thì chết luôn, chết già quá chịu nổi. Thì Hòa Thượng mới trốn lên trong vậy, Hòa Thượng nói rằng khi mà tôi có chết á, hỏi có giận Hòa Thượng thì lúc đó thì thấy Hòa Thượng yếu quá rồi, lớn tuổi rồi, nó hỏi ôn là khi mà Hòa Thượng chết như vậy Hòa Thượng có giận dòi không. Thì Hòa Thượng giận câu rồi, có gì dặn dò, nếu tôi có chết thì với thầy đó hãy cầu nguyện cho cái người lỡ giết tôi. Tại sao vậy quý vị? Không oán hận, bởi vì tôi đánh nó, bởi vì đánh mà tôi già đánh tôi ói máu đó. Vậy mà nói thì không có dặn, không có tranh đối gì, đâu có dặn là lỡ mình có chết bị đánh chết rồi thì cầu nguyện, không ai nó không biết cầu nguyện những người đó, cái người mà lỡ giết tôi chân thành hết sức, từ bi hết sức, hỏi anh em khóc hết rồi. Thì cũng như Quảng Đức vậy, nhà Quảng Đức trước khi tịch này có làm bài thơ đó, là đệ tử sao, đệ tử hôm nay nguyện đúc mình làm đèn soi sáng nhà u minh, mong cái thân mình làm đèn cho người ta thấy. Tại đó mình thấy là với người tu hành Bồ Tát á, không nên thế gian thì có nhiều khi thì mình phải qua phải lại, để thấy là có khi trải qua cái lại. Nhưng nếu người tu hành Phật á, tạo thân thù quán không, nói cho khó lắm. Cô giờ cô tập cái chân cái gì khi mình có biết sao không, đầu tiên cái thành Phật á mình nên nhận được. Mà khi mình làm lành thì mình được lành, đừng có ngại. Có một người hỏi tôi tại sao là thứ nhất cái Bồ Tát là như vậy, quý vị thấy cái hiện thân ở đây, quý vị tôi nói quý vị ai có bị phỏng tai không chưa, có bị phỏng chưa? Thì quý vị phỏng mà lấy giật cái tay vô lắc lắc thì không nổi rồi phải không, cầm tay thì thổi phù phù rồi. Thì nếu không phải là một Bồ Tát hiện thân á, quý vị nhớ là chưa được ngồi trong nửa đó. Tôi biết rồi đó, không có lúc lắc à, ngồi á, vì ngồi xếp bằng một chiếc già đó mà lửa cháy phừng phừng xung quanh như vậy, mình phóng tay chút mình đã chạy cùng trời hết rồi. Thật ra bởi vì cái người phóng đã chạy cùng một chiếc gì đó. Hòa Thượng vẫn ngồi, vẫn yên lặng ngồi, ngay ngồi ngay thẳng, ngồi không cầm mình à, ngồi ngay thẳng, gió nó thổi, vì gió nó thổi Hòa Thượng lấy tay Hòa Thượng kéo cái y đắp là đàng hoàng, mà tông như lửa cháy á. Nếu mình nếu mà không phải là bậc Bồ Tát không làm gì vậy. Bởi vì quý vị thấy là trong khi mình ngồi vậy á, lửa đốt xung quanh gì mà gió nó thổi, gió nó thổi cái yên này nó bay vậy nè, thì chính ngài là đưa cái tay này kéo rồi để lại xuống rồi chắp tay lại như cũ, nếu mà một cái không được. Bây giờ quý vị thấy chính mình biết à, chích thuốc tê á, ví dụ quý vị nói là chích thuốc tê thuốc mê làm sao mà làm sao có những cử động nó mà vẫn cười à, vẫn cười á, vừa ngồi vừa cười chứ không phải là mém mặt, không có vấn đề cho tới chết.
tôi thích tắt thở.
Vậy thì mình thấy nếu mà phải nên phải được là một Bồ Tát mới làm được. Chứ mình bây giờ nói thật là tôi như chúng tôi mình lỡ phóng tay cũng chạy cùng trời kiếm thuốc đó. Cái đó thật, bởi vì mình thấy có ai cũng thấy được cái cảnh đó mới thấy mới kính trọng cũng là lúc thân Bồ Tát.
Còn mấy vị kia cũng phải là Bồ Tát.
Mấy vị sau đó thì có cái này tôi thấy cái thực tế như vậy. Cái tâm địa họ là Bồ Tát, vì phát cái tâm nghĩ cái chuyện chúng sanh, tâm là Bồ Tát. Nhưng mà thật sự ra tôi thấy có những số vị tự thiên sau này đó thì họ không được tự tại gì nữa, không được tự tại. Tại sao vậy? Ngài Quốc Đức vẫn ngồi thẳng cho tới chết, lửa gió như những vị khác, thì sau khi mà chết á thì coi như là nó cái vị trí bị thay đổi. Có như vị mà cái thần thức đã rồi nó có lăn, ví dụ cái phản cháy nó rộng ra, có như người chết ngã rồi lăn cái thân mình đó. Mà cũng bị thấy khi mà thiêu đó, cái lạ như là khi mình chết á, tôi thấy thiêu những người sống mà thiêu đó, người mà mình khi nó giật cái thay không cũng giật nữa, mà cái gân nó giật, nhưng mà thì ở ngoài nó không có ngồi yên cho tới chết. Còn những vị khác có giật, những vị mà sau này những vị mà tôi tự thiêu sau đó thì có khi là cái thay thôi chết rồi cái thay nó lăn tự động, nó giật cái nó lăn gân cốt nó giật nó lăn, còn ngoài hữu nó không có. Thì cái đó là cái hơi đặc biệt, cái lạ. Nên những vị khác cũng được xưng là Bồ Tát là vì tâm địa của họ. Quý vị đây cũng được gọi là Bồ Tát vậy. Nếu thấy người ta khổ thì thắng tâm được cứu thì gọi là Bồ Tát vậy nè, thì đắc nhân ha. Để mình sợ mình không cứu đã thôi. Cái đế chưa thách lại còn đỏ bây giờ thì hồi đó đưa vào thì ăn những vị thiêu đó thì coi như nó không cho thành to, lấy cái những chùa lấy cái trái tim để lại chùa ăn để trên chùa thách lại, nó cái gọi là trái tim bất diệt đó. Cháy phải, chúng ta không thấy. Quý vị đã tu chứ sợ tu thiệt thì cái gì cũng khó, cái này khó thì mình cũng chịu tu rồi.
Còn những cái
nếu được Quảng Đức là hơi thì thứ nhất là về hoài rồi, mà thượng đạo nghiệp cao thì tu kỹ, tu đường nhỏ đến lớn mà giữ luật rất tinh nghiêm. Còn những tài khác thì tôi thấy là khi đường lớn được cái nghiệp, thì khi chết thành thức rồi cái thay mình nó vẫn bị dục. Lên cốt mình cái cháy đúng rồi thì nó hết chết rồi, thì cái cơ lý cái cơ sinh tự nhiên của cơ thể mình á, cái cơ nhục á nó giật nó tự nhiên, nhưng mà hòa thượng Quý Đức thì không có, nó lạ vậy đó. Thật ra có điều mình sợ mình tu mình không có tu hành cái đàng hoàng, nó tu hành đàng hoàng được thì mình có đó. Thôi giờ thì quý vị có một vị đề nghị với tôi sau này đọc cái bài nguyện sanh, bài nguyện tinh mình nhớ không, không biết hả? Nếu thì đám tăng học rồi sau này mình có việc mình tụng mà nguyện sinh Tây Phương tịnh độ trung đó. Bây giờ thì thôi, bữa nay thì vẫn tạm thời đọc cái bài hồi hướng cũ nguyện đến công đức này. Giờ quý vị đứng dậy rồi chắp tay hồi hướng mình nghĩ. Nguyện đem công đức